tức là dùng cái trí mà quán các pháp do nhân duyên sinh, quán các pháp nó là không có chủ, vân vân, để thấy rõ hiện giờ tất cả chúng ta ai có mặt ở đây cũng đều nói tôi, nói ta, nói mình. Nhưng bây giờ hỏi tôi là cái gì, ta là cái gì, mình là cái gì, thì quý vị thử trả lời giùm tôi coi, cái gì là tôi của quý vị, cái gì, thử trả lời một câu chí lý coi. Như vậy thì mình ở đây xưng mình, xưng ta, mà hỏi cái gì là mình, là ta thì trả lời không được. Không phải si mê là gì, phải không? Nó rõ ràng là như vậy. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải quán thân này do nhân duyên hợp, và phân tích nó ra để thấy rõ nó không có cái ta thiệt, không có cái tôi thiệt. Để thấy mình thấy rõ mình không thiệt thì cái xưng tôi, xưng ta đó nó lần lần nó giảm, phải không? Mà giảm thì cái chấp của mình nó nhẹ. Chứ bởi vì thiên hạ ở thế gian cứ nghĩ một bằng cách tưởng tượng mình thế này, mình thế kia, mà sự thật mình cái gì lại không biết. Đó là cái chỗ khuyết điểm lớn lao nhất của con người. Bởi vậy cho nên Bồ Tát vì sợ cái nhân si mê đó, cho nên các ngài tu cái hạnh trí tuệ, tức là dùng trí mà quán chiếu theo cái lý nhân duyên, theo cái lý vô ngã, theo cái lý vô thường, để thấy rõ con người nó không có thiệt, ngoại cảnh nó không có thiệt, chỉ do mê lầm mà chấp thôi. Đó là để phá cái ngu si. Thì như vậy tôi nhắc lại, nghĩa là sáu cái nhân, nghĩa là cái nhân tham lam bỏng tẻn, cái nhân phá giới, cái nhân nóng giận, cái nhân lười biếng giải đãi, cái nhân tán loạn, cái nhân ngu si. Sáu cái nhân đó Bồ Tát sợ nó, cho nên dùng sáu phương pháp tu để mà độ nó, tức là diệt nó. Độ tức là đưa nó tới cái chỗ tiêu diệt, mất hết, đó là độ. Vậy mà pháp lục độ đó là Bồ Tát ứng dụng cái đường lối tu hành để tiêu diệt những cái nhân mà ngài thấy nó là nguy hiểm, là khổ đau, phải không? Bây giờ quý vị thấy quý vị có sáu cái nhân đó không? Có mà có chịu tu để diệt nó không? Hay cứ để nguyên? Cái sáu nhân đó mình cũng có, mà mình đâu có sợ đâu. Tham không thành sợ tham, thấy không? Rồi sân cũng không thành sợ, mà nhiều khi còn bao che nó nữa. Hiểu mình hay sân nghe, nói chừng à, coi chừng nghe, tôi nóng lắm à, tính tôi nóng lắm à, dọa người ta, đừng ai chọc mình. Đó, như vậy là bao che cho cái sân của mình. Đó. Bởi vậy cho nên nhiều khi chúng ta có cái bệnh không tự thấy cái lỗi để mà cố gắng dẹp bỏ, mà lại còn muốn bao che lỗi của mình nữa. Có nhiều khi tham cái gì đó là ai chỉ trích cái nơi, cái đó là hợp lý, bởi vì phải có cái đó là sống mới vui này kia kia nọ. Thí dụ như giờ có người tham ăn, muốn ăn cho ngon, thì có ai chỉ trích nữa, ăn thì đủ sống rồi, ăn chi cho ngon, thì lại bao che nói rằng mình ăn phải có biết ngon biết dở này kia mới có lý thú chứ. Sống mà không biết ngon biết dở đâu còn lý thú gì. Thì tao mà trong mình hơi mỏi mỏi hay chút, cái tới giờ lẽ ra giờ đó là ngồi thiền hay tụng kinh, cái là nằm, nằm rồi cái lương tâm cắt đứt dày, tại sao tới giờ tu mà nằm. Nhưng mà mai có bù được đâu, mai làm việc cũng muốn mai là hết rồi, phải không? Nghĩa là luôn luôn là chúng ta có cái bệnh bao che cho những cái dở, những cái xấu của mình, chứ không chịu cố gắng tiêu diệt nó. Còn Bồ Tát thì ngược lại, biết mình có những cái xấu đó rồi thì tìm đủ cách để tiêu diệt nó. Thì như vậy một bên mê một bên giác khác nhau chỗ đó, phải không? Giác thì biết cái nhân đó là xấu, là khổ đau, thì tìm cách tu hành để tiêu diệt. Còn chúng ta biết nó chỉ ở nó xấu mà vẫn bao che nó đó. Bởi vậy cho nên khổ đau hoài, rồi kêu trời sao tôi khổ quá, phải không? Đó, ví dụ như tôi nói gần nhất là có nhiều bà ở trong gia đình muốn cho con cháu nó thương mình, nhưng mà mỗi khi nó chọc tức cái giận la chửi ông sòm.